Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm ngày 29 tháng 9 năm 2016. Tổng thống Philippines đang có chuyến công du Việt Nam. Liệu Hà Nội có sử dụng chuyến thăm này để tác động đến chính sách về Biển Đông của ông Duterte?
Khả năng của Việt Nam có thể tác động vào Philippines để mà Philippines đi theo những cái đường hướng chính sách có lợi cho Việt Nam đó, thì tôi nghĩ là rất là khó.
Nhận định của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một chuyên gia của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore. Anton sẽ có thêm chi tiết trong bản tin liên quan tới Việt Nam. Nhưng trước hết Khánh An sẽ điểm qua những tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Vừa xảy ra một vụ tai nạn xe lửa ở New Jersey khiến hơn 100 người bị thương. Nhật loan báo không tuần tra ở Biển Đông nữa. South Sudan bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Darfur.
Cũng trong buổi phát thanh này, thưa quý vị, chúng tôi sẽ có bản tin khoa học và bài học thành ngữ Mỹ thâm dụng. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là bản tin quốc tế. Mời chị Khánh An.
Thưa quý vị, một vụ tai nạn xe lửa vừa xảy ra ở New Jersey. Nhiều người đã bị thương trong một vụ tai nạn xảy ra ở Hoboken, bang New Jersey, cách thành phố New York khoảng 7 dặm. Tin cho hay, tàu đã bị đâm vào một nhà ga trong giờ cao điểm vào sáng ngày hôm nay, gây thiệt hại nghiêm trọng. Nhà ga trên đã bị đóng cửa và các chuyến tàu đi và đến Hoboken đều bị đình chỉ. Các đội cứu hộ đang có mặt tại hiện trường của vụ tai nạn. Hiện chưa xác định được nguyên nhân của vụ tai nạn này. Úc hối thúc Nga truy tố vụ bắn hạ máy bay Malaysia. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngày hôm nay nói ông sẽ gây sức ép lên Nga để hậu thuẫn các nỗ lực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm ủng hộ những người chịu trách nhiệm trong việc bắn hạ một máy bay của Malaysia ở miền đông Ukraine hồi tháng 7 năm 2014. Ngày hôm qua, các nhà điều tra quốc tế công bố các kết luận điều tra cho thấy chiếc máy bay đã bị phi đạn địa đối không của Nga bắn hạ. Các phi đạn này đã được chuyển vào Ukraine. Ông Turnbull nói, ngoài Hội đồng Bảo an, nơi Nga đã sử dụng quyền phủ quyết của mình để ngăn chặn hành động của tổ chức này, Hà Lan có thể sẽ tiến hành việc khởi tố về vụ này. Ông nói, mỗi một nạn nhân bị giết chết bởi phi đạn được vận chuyển từ Nga, được bắn đi với sự đồng tình của Nga, từng người trong số họ đòi công lý và chúng tôi sẽ nỗ lực không ngừng nghỉ để bảo đảm công lý được thực thi. Những phát hiện được công bố ngày hôm qua xác nhận một cuộc điều tra trước đó của Ban An toàn Phi hành Hà Lan kết luận rằng chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia đã bị bắn hạ bởi một hỏa tiễn bớt do Nga chế tạo, nhưng Nga đã bác bỏ kết luận này cho rằng cuộc điều tra do Hà Lan dẫn đầu là chủ quan.
Thưa quý vị, một cuộc điều tra đa quốc gia kéo dài 2 năm về vụ rơi chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur vào tháng 7 năm 2014 kết luận rằng máy bay đã bị bắn hạ bởi phi đạn địa đối không được vận chuyển từ Nga và vùng lãnh thổ Ukraine do phiến quân kiểm soát. Moscow đã bác bỏ kết luận này và phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào. Thông tin viên của đài chúng tôi tường trình từ London qua giọng đọc của Hoài Hương.
Những kết luận của nhóm điều tra hỗn hợp rất rõ ràng. Chuyến bay MH17 bị bắn hạ bởi một phi đạn địa đối không SA-11 Buck được vận chuyển từ Nga vào lãnh thổ Ukraine, khi đó thuộc quyền kiểm soát của phiến quân được Moscow hậu thuẫn. Nhưng những câu hỏi chính vẫn chưa được giải đáp. Trưởng công tố viên Hà Lan Fred Westerbeke phát biểu.
Phải chăng đó là sai sót, cố ý, ai là người cầm đầu, ai ra lệnh? Đó là những câu hỏi kế tiếp mà chúng tôi phải giải đáp.
Gia đình của các nạn nhân đã chờ đợi câu trả lời trong suốt hơn 2 năm qua. Cô con gái Elsa Miek, 17 tuổi, của ông Hans de Borst là một trong số 298 nạn nhân. Ông cho biết,
cho tới giờ đã có rất nhiều suy đoán, nhưng tôi xem đây là điều khiến tôi thực sự nhẹ nhõm.
Nga nhất mực phủ nhận bất cứ sự dính líu nào và đã tuyên bố chiếc máy bay bị một máy bay chiến đấu của Ukraine bắn rơi hoặc bị bắn rơi từ lãnh thổ Ukraine. Nhưng có vô số bằng chứng chống lại giả thuyết đó, theo lời của chuyên gia khoa học quân sự Justin Brunk, thuộc thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Hoàng gia của Anh.
The idea that this was the moment Ukraine chose to loose off.
Lập luận cho rằng đây là thời điểm mà Ukraine chọn để phóng một phi đạn địa đối không lớn, thực sự là không khả tín. Trong khi đó, phiến quân trước đó đã sử dụng đúng loại phi đạn này để bắn rơi một máy bay quân sự của Ukraine ở khoảng cách cao so với mặt đất.
Những nhà điều tra đã sử dụng một loạt những kỹ thuật pháp y để xác định phi đạn và đường đi khả dĩ của nó. Chuyên gia Justin Brunk giải thích tiếp.
And then the fact that it's a very large missile and when fired,
đây là loại phi đạn rất lớn và khi bắn nó để lại những vết cháy đặc thù trên mặt đất ngay tại địa điểm của xe phóng phi đạn. Những vết cháy này có thể thấy rõ từ hình ảnh vệ tinh.
Địa điểm phóng chính xác đã được thu hẹp lại là một cánh đồng cụ thể ở bên ngoài làng Pervomaisky. Sử dụng những cuộc điện thoại bị nghe trộm và những hình ảnh được đăng lên mạng, những nhà điều tra đã có thể lần ra đường đi của xe phóng phi đạn từ Nga vào sáng ngày 17 tháng 7. Và sau đó hành trình quay trở về của nó trong cùng ngày, thiếu mất hai phi đạn. Cuộc điều tra xác định hơn 100 người có liên quan đến vụ việc. Chuyên gia Justin Bong nói tiếp.
Nga sẽ không bao giờ chấp thuận dẫn độ những người này, và do đó chuyện khởi tố hình sự có ý nghĩa gần như là không thể.
Nhưng gia đình của các nạn nhân muốn các công tố viên nhắm tới cấp chỉ huy cao hơn. Ông Elmar Giemula, luật sư đại diện cho những nạn nhân người Đức, nói.
Nếu một phi đạn được điều từ Nga sang Ukraine chỉ trong một ngày, thì ắt hẳn phải có một quyết định, và quyết định đó chắc chắn không thể nào chỉ do một người lính đưa ra.
Với việc Moscow bị quy trách nhiệm trực tiếp, các nhà phân tích nói rằng mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa phương Tây với Nga có thể sẽ xấu đi hơn nữa.
Liên quan đến vụ xả súng xảy ra ngày hôm qua tại một trường tiểu học ở bang South Carolina của Mỹ, nhà chức trách Mỹ cho rằng tay súng thiếu niên 14 tuổi đã giết chết cha mình trước khi thực hiện vụ xả súng vào trường tiểu học Townville của bang South Carolina, khiến cho hai học sinh và một giáo viên bị thương vào ngày hôm qua. Nghi can hiện đang bị câu lưu. Theo lời của phát ngôn nhân Taylor Jones của Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Địa hạt Anderson, các nạn nhân đã được đưa tới một trung tâm điều trị ở địa phương. Tin cho hay một trong hai học sinh được trực thăng chở thẳng tới trung tâm điều trị Greenville Health System và em này đang trong tình trạng nguy cấp. Báo chí Mỹ cho biết chính giáo viên bị thương và những nhân viên khác đã ngăn chặn được vụ nổ súng biến thành một vụ thảm sát nhờ đã được huấn luyện cách phản ứng với các vụ xả súng. Cảnh sát trưởng cũng xác nhận tay súng đã không vào được bên trong ngôi trường mà chỉ bắn được qua lớp học của bắn vào lớp học qua cửa sổ. Đài NBC News dẫn lời người quản lý trường học của hạt Anderson cho biết, người này đã cố tìm cách vào lớp học nhưng hắn không hề vào được tòa nhà và nhờ các giáo viên nhân viên trong trường biết cách khóa chặt ngôi trường lại. Tất cả các trường học lân cận đã được lệnh đóng cửa sau khi xảy ra vụ xả súng ở trường tiểu học Townville vào lúc 1 giờ 45 chiều ngày hôm qua. Trường tiểu học Townville thuộc khu vực Anderson, trường hiện có 280 học sinh từ cấp mẫu giáo đến lớp 6.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trực tiếp trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184 và số điện thoại cho quý thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất, quý vị cũng có thể vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam.
Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang đã tiếp Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 29 tháng 9 sau khi ông Duterte đến Hà Nội hôm 28 tháng 9 thực hiện chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày. Trong chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam trên cương vị Tổng thống, theo tường thuật của truyền thông nước chủ nhà, ông Duterte khẳng định coi trọng và tăng cường quan hệ mọi mặt với Việt Nam và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong thời gian tới. Việt Nam và Philippines thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hồi tháng 11 năm 2015. Năm nay, hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tin cho hay, lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác chính trị ngoại giao thông qua tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp. Hợp tác an ninh quốc phòng được hai bên đánh giá là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Về vấn đề Biển Đông, truyền thông Việt Nam cho biết trong cuộc hội đàm giữa ông Quang và ông Duterte, hai bên cam kết duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, cũng như thương mại không bị cản trở trong khu vực, đặc biệt là ở Biển Đông. Hai bên cũng kêu gọi các bên kiềm chế không đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao pháp lý, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Quan sát từ Singapore, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, chuyên gia Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đặt tại đảo quốc nhỏ bé, nhận định rằng Việt Nam sẽ tận dụng chuyến thăm của Tổng thống Duterte để hiểu rõ lập trường chính sách của Philippines đối với các tranh chấp ở Trường Sa. Ông Hiệp cho rằng, thông qua đó, hai nước sẽ xác định được rõ hơn hướng đi của quan hệ song phương trong thời gian tới, trong khi Việt Nam sẽ định hình được các bước đi của mình đối với vấn đề Biển Đông. Trong những tháng gần đây, Tổng thống Philippines đã có những tuyên bố hoặc tỏ dấu hiệu sẽ thay đổi chính sách cả về vấn đề Biển Đông lẫn quan hệ với các nước lớn có ảnh hưởng đến khu vực là Mỹ và Trung Quốc. Một số nhà phân tích và tiến sĩ Hiệp cho rằng điều này gây lo ngại cho Việt Nam. Liệu Việt Nam có sử dụng chuyến thăm hiện nay để tác động đến chính sách và các động thái của ông Duterte hay không? Tiến sĩ Hiệp đưa ra dự báo.
Khả năng của Việt Nam có thể tác động vào Philippines để mà Philippines đi theo những cái đường hướng chính sách có lợi cho Việt Nam đó, thì tôi nghĩ là rất là khó. Điều đấy nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái nhận thức về mặt lợi ích quốc gia của ông Duterte và chính quyền của ông. Trong cái thời gian trước mắt thì tôi nghĩ rằng là cái khả năng đấy là thấp. Còn trong trung và dài hạn, khi mà có những cái thay đổi về mặt nhận thức hoặc có những cái sức ép mà khiến cho chính quyền của ông Duterte thay đổi, thì tôi nghĩ may ra lúc đấy cái khả năng Việt Nam có thể tác động hoặc là làm sao để có thể định hình được các cái chính sách của Philippines có lợi hơn cho mình, thì lúc đấy tôi nghĩ mới có thể là khả dĩ hơn.
Chuyên gia của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore phân tích thêm rằng Tổng thống Duterte có những ưu tiên mâu thuẫn với những mong muốn của một số người về vấn đề đối ngoại. Ông Hiệp nêu ra ví dụ là có những người Philippines mong muốn nước này tiếp tục cứng rắn với Trung Quốc để bảo vệ lợi ích trên Biển Đông, trong khi chính quyền của ông Duterte lại muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Lý do là ông Duterte muốn tận dụng sự hợp tác, sự hỗ trợ về kinh tế của Trung Quốc để ông thực hiện các mục tiêu đối nội, nhất là phát triển kinh tế, do vậy Việt Nam sẽ khó tác động đến Philippines. Về các tuyên bố đối ngoại gây khó hiểu của ông Duterte, tiến sĩ Hiệp lưu ý cần phải bình tĩnh tìm hiểu xem ý định thực chất trong những phát biểu của ông là gì. Do ông Duterte xuất thân là một chính trị gia ở địa phương, không có các kinh nghiệm lãnh đạo ở tầm quốc gia cũng như các kinh nghiệm quốc tế. Ngoài ra, ông Hiệp cũng cho rằng những ràng buộc do thể chế và các hiệp ước sẽ hạn chế phạm vi hành động của Tổng thống Philippines, nhất là trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc. Ông nói,
về quan hệ của Philippines với Trung Quốc và Hoa Kỳ, tôi cho rằng là vẫn sẽ có những cái sự ràng buộc về mặt thể chế cũng như là những cái sức ép về mặt chiến lược, về mặt kinh tế, về mặt chính trị vân vân mà có thể hạn chế cái phạm vi tự do hoạt động, tự do quyết định của ông Duterte. Dẫu sao thì Mỹ vẫn đang là một cái đồng minh hiệp ước với Philippines, và Philippines sẽ không thể một sớm một chiều có thể là quyết định là rời xa Hoa Kỳ. Có những cái hiệp ước vẫn còn giá trị, những cái ràng buộc pháp lý vẫn còn có giá trị giữa hai bên, và ông Duterte không thể tự mình có thể xoay chuyển được.
Một ngày trước, vào tối 28 tháng 9, phát biểu với cộng đồng người Philippines tại Hà Nội, Tổng thống Philippines Duterte tuyên bố sẽ sớm chấm dứt các cuộc tập trận chung với Mỹ, song cam kết sẽ tôn trọng hiệp ước an ninh hiện hành giữa hai quốc gia đồng minh. Hôm 29 tháng 9, Ngoại trưởng Philippines Yasay đã giải thích rõ hơn rằng tuyên bố của Tổng thống không có nghĩa là Philippines tách ra khỏi đồng minh Mỹ hay hủy bỏ bất cứ hiệp ước nào với Mỹ. Ngoại trưởng Philippines nói, điều đó chỉ có nghĩa là khi Ủy ban Quốc phòng chung trong tương lai đưa ra đề xuất đó, căn cứ vào lời ông nói hiện nay, Tổng thống nhiều khả năng sẽ không cho phép tiến hành tập trận chung.
Đại tá Mỹ gốc Việt đưa tàu chiến tới Đà Nẵng. Một quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt đã đưa biên đội tàu khu trục số 7 của Mỹ tới Việt Nam tham gia cuộc giao lưu hải quân giữa hai nước cựu thù. Lễ đón đội tàu của Mỹ diễn ra tại cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng hôm qua. Tin từ Hoa Kỳ cho hay, sự kiện thường niên có tên gọi Chương trình Giao lưu Hải quân 2016 tập trung vào các hoạt động phi tác chiến cũng như tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng. Đại tá Lê Bá Hùng, chỉ huy biên đội tàu khu trục số 7, nói trong một thông cáo của Đại sứ quán Mỹ rằng năm nay chúng tôi đã mở rộng các hoạt động trên biển bằng cách đưa vào chương trình một số tình huống giả định phức tạp hơn, nhằm thực hành bộ quy tắc ứng xử cho những cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển và thực tập tìm kiếm cứu nạn. Ngoài biên đội do ông Hùng chỉ huy, các đơn vị của Hoa Kỳ tham gia đợt giao lưu này còn có tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain, lực lượng đặc nhiệm 73 và ban nhạc hạm đội 7. Đại tá quốc Việt nói thêm rằng ông rất mong được hợp tác với tàu USS John S. McCain và giao lưu với Hải quân Việt Nam cùng người dân Đà Nẵng trên cơ sở những thành công và bài học kinh nghiệm từ hoạt động giao lưu hải quân năm trước. Chương trình giao lưu hải quân Việt-Mỹ năm ngoái có sự góp mặt lần đầu tiên của tàu tác chiến gần bờ USS Fort Worth. Theo phía Mỹ, chương trình giao lưu hải quân hiện nay gồm các hoạt động chung kéo dài nhiều ngày trên đất liền và trên biển, đã được hình thành từ các chuyến thăm cảng Đà Nẵng của Hải quân Hoa Kỳ hơn 10 năm trước. Đại tá Lê Bá Hùng lần đầu tiên chỉ huy một tàu khu trục với thủy thủ đoàn 300 người tới Việt Nam hồi cuối năm 2009 sau khi trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên nhận chức vụ hạm trưởng. Quân nhân này sinh ra tại thành phố Huế và gia đình ông đã được tàu Mỹ vớt khi vượt biển đi tị nạn hồi cuối những năm 70. Đức lên tiếng vụ ông Trịnh Xuân Thanh, một quan chức ngoại giao của Đại sứ quán Đức ở Hà Nội mới đáp lại một câu hỏi của báo chí Việt Nam về trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh. Khi được hỏi về tin đồn cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang bỏ trốn sang Đức và khả năng dẫn độ ông Thanh, trong khi hai nước chưa ký kết hiệp định về dẫn độ tội phạm, phó đại sứ của Đại sứ quán Đức nhắc lại thông tin về việc Việt Nam đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với cựu quan chức này. Báo Người Lao Động dẫn lời ông Manik nói rằng trong khi vẫn chưa có thông tin chi tiết về việc ông Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu, thì câu hỏi về việc dẫn độ nhân vật này không được đặt ra. Trước đó, một loạt các tờ báo ở trong nước đề cập tới các tin đồn trên mạng xã hội về việc cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang có thể đã rời Việt Nam, chạy sang nước khác, nhất là Đức. Bộ Công an Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế đối với cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam hôm 16 tháng 9 sau khi khởi tố ông này về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự. Trong bài viết có tựa đề Ông Trịnh Xuân Thanh có bị dẫn độ nếu đang lưu trú ở Đức, VN Express dẫn một nguồn tin nói rằng Việt Nam và Đức có hiệp định về tương trợ tư pháp nhưng hiện không còn hiệu lực. Nhưng Đức vẫn có thể dẫn độ nghi can cho Việt Nam theo nguyên tắc có đi có lại, không cần hiệp định. Blogger Lê Anh Hùng, một người theo dõi tình hình thời sự ở trong nước, nói với VOA Việt ngữ rằng vụ ông Trịnh Xuân Thanh vẫn còn nóng.
Đúng là dư luận trong nước họ đã quan tâm đến vụ này, bởi vì đây thực đó là biểu hiện ra bên ngoài của cái cuộc đấu đá quyền lực ở bên trong bộ máy vốn đại diện ra ấn định rất nhiều năm nay, cùng với là nó cho thấy cái tình trạng tham nhũng ở Việt Nam nó là vượt ra khỏi cái mức độ tưởng tượng của rất nhiều người.
Với tư cách là một người dân, ông Hùng bày tỏ hy vọng rằng vụ việc sẽ được xử lý đến nơi đến chốn và phải có những người chịu trách nhiệm chứ không thể đánh trống bỏ rùi như diễn ra nhiều năm qua.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Sang tin kinh tế thưa quý vị. Phong trào chống mậu dịch tự do ở châu Âu đã phát triển mạnh hơn trong những năm qua. Phong trào này đã huy động hàng trăm ngàn người dân ở các nước như Đức, Áo và Bỉ, khiến cho các thỏa thuận thương mại tự do trở thành chủ đề rất nhạy cảm ở cả hai bờ Đại Tây Dương, gây trở ngại cho triển vọng sớm phê chuẩn thỏa thuận Hiệp định Thương mại Mỹ và EU. Hiệp định Thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương, gọi tắt là TTIP giữa Liên minh châu Âu và Mỹ đã ở trong giai đoạn thương thuyết từ năm 2013 và vòng đàm phán thứ 15 sẽ bắt đầu vào tuần tới. Các cuộc đàm phán giữa EU và Canada về Hiệp định Kinh tế và Thương mại Toàn diện, còn gọi là CETA, cũng đã được xúc tiến trong 7 năm qua. Các chính trị gia nói các thỏa thuận thương mại rất quan trọng để phát triển kinh tế, tăng xuất khẩu và tạo ra việc làm. Tăng trưởng kinh tế đã chậm lại trong những năm gần đây, đặc biệt là ở châu Âu. Nhưng ngay cả những người được các nhà hoạch định chính sách cho là sẽ được hưởng lợi, như các chủ doanh nghiệp địa phương, cũng lên tiếng phản đối các thỏa thuận thương mại. Những mối lo về thực phẩm biến đổi gen, việc bảo vệ môi trường hay các tiêu chuẩn chất lượng thấp hơn đối với các sản phẩm tiêu dùng đã khiến cho hàng trăm ngàn người dân ở Đức, Áo và Bỉ biểu tình phản đối các cuộc đàm phán đang diễn ra trong những tuần gần đây.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Hoa Kỳ, sự chống đối ngày càng tăng trên chiến trường Mỹ đối với các hiệp định thương mại đang gây lo ngại cho một số nhà lãnh đạo kinh tế hàng đầu nước Mỹ. Họ nói phát triển thương mại đóng góp cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu, giúp tạo ra việc làm và giảm giá thành của hàng hóa. Những nhận định vừa kể được đưa ra giữa lúc các ứng cử viên tổng thống đại diện cho hai đảng chính của Mỹ chỉ trích Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP, trong các cuộc vận động tranh cử của họ. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump miêu tả Hiệp định TPP mà Việt Nam là một thành viên tiềm tàng là một tai họa. Thông tin viên của đài VOA tường trình chi tiết sau đây qua giọng đọc của Hoài Hương.
Hanjin, tập đoàn vận tải đường biển khổng lồ của Hàn Quốc đã bị phá sản, ra đà phát triển kinh tế toàn cầu bị chậm lại. Nhiều thủy thủ bị kẹt ở ngoài biển, không có khả năng trả tiền neo tàu cho tới khi đạt được một thỏa thuận khẩn cấp. Theo ước tính, kim ngạch thương mại toàn cầu chỉ tăng có 1,7% trong năm nay, đã tăng chậm nhất tính từ sau cuộc khủng hoảng tài chính, theo Tổ chức Thương mại Thế giới. Các hiệp định thương mại bị trì hoãn đã bị quy lỗi một phần là đã làm chậm lại, đã phát triển thương mại và nền kinh tế thế giới, theo giới cổ vũ cho các giao dịch thương mại. Nhưng ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump nói rằng các hiệp định thương mại có nhiều thiếu sót, đã cướp đi hàng triệu việc làm, và ông chống đối Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP.
It will be a disaster and you can't allow TPP to happen. It will be a catastrophe.
Hiệp định này sẽ là một tai họa, không thể nào cho phép việc hình thành TPP bởi vì nó sẽ là một mối họa lớn.
Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Christine Lagarde nói với một cử tọa ở Chicago rằng thương mại có thể là tác nhân chủ yếu để tăng trưởng kinh tế. Bà phát biểu:
Restricting trade is a clear case of economic malpractice.
Hạn chế thương mại là một trường hợp rõ rệt. Thay vì giúp các lĩnh vực của nền kinh tế mà họ muốn bảo vệ, bóp nghẹt thương mại sẽ cướp đi những cơ hội kinh tế quan trọng cho các gia đình và giới lao động, phá hoại các đường dây cung cấp hàng hóa và tăng giá thành của nhiều nhu yếu phẩm. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry nói các hiệp định thương mại còn giúp đẩy mạnh nền ngoại giao của Hoa Kỳ, tăng ảnh hưởng và củng cố nền an ninh của Mỹ. Ông Kerry nói:
If we reject TPP, we take a giant step backward.
Nếu bác bỏ TPP, kể như chúng ta đi thụt lùi một bước dài, lùi xa ra một bước diễn đàn hợp tác thiết yếu này, là chúng ta đã thụt lùi một bước khỏi vị thế lãnh đạo trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương, là chúng ta lùi một bước trong nỗ lực bảo vệ các lợi ích của chúng ta và cổ vũ cho các giá trị toàn cầu.
Ngoại trưởng Mỹ nói, một hiệp định thương mại thành công có thể giúp cho người Mỹ uốn nắn các sự kiện trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, nơi mà 1/4 dân số thế giới sinh sống, và là nơi mà, theo Ngoại trưởng Kerry, lịch sử của phần lớn thế kỷ 21 sẽ được viết ra.
Quay trở lại với các tin tức trong khu vực, thưa quý vị. Tổng thống Philippines ngày hôm qua tuyên bố cuộc diễn tập quân sự chung với Mỹ sắp tới sẽ là cuộc diễn tập cuối cùng giữa hai nước đồng minh, dù Manila vẫn cam kết tôn trọng Hiệp ước Quốc phòng Hỗ tương 1951 với Washington. Phát biểu từ Hà Nội nhân chuyến công du Việt Nam, ông Rodrigo Duterte nhấn mạnh, tôi lưu ý những người Mỹ rằng đây sẽ là cuộc tập trận cuối cùng. Ông Duterte nói thêm rằng sẽ không có cơ hội diễn ra các cuộc tuần tra hải quân chung giữa Manila với Washington và ý kiến cho rằng có xung khắc giữa Philippines với Trung Quốc là điều mang tính tưởng tượng hơn là thực tế. Tổng thống Philippines nói sẽ không tham gia bất kỳ cuộc tuần tra nào ở Biển Đông để tránh bị lôi kéo vào một cuộc xung đột có thể có giữa hai nước Mỹ-Trung. Quân đội Philippines và Thủy quân lục chiến Mỹ theo dự kiến tổ chức cuộc tập trận đổ bộ lưỡng cư thường niên từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 10 ở phía bắc đảo Luzon của Philippines. Lãnh đạo quân sự hai bên cũng đã khởi sự chuẩn bị cho các đợt diễn tập mới vào năm sau. Trong tuần này, ông Duterte cũng tuyên bố sẽ mở ra các liên minh mới với Trung Quốc và Nga để tăng cường thương mại giữa lúc các giới chức quốc phòng và ngoại giao đã khởi sự thăm dò thỏa thuận vũ khí với Nga. Washington và Manila nhất trí về các cuộc tuần tra chung ở Biển Đông trước khi ông Duterte đắc cử trong năm nay. Và một phát ngôn nhân ngũ giác đài trước đây trong tháng cho biết đã có 3 cuộc tuần tra được tiến hành từ tháng 3 cho đến tháng 7. Trong khi đó, chuyến thăm Trung Quốc của đặc sứ Philippines có nhiệm vụ xây dựng lại quan hệ với Bắc Kinh đã bị hủy. Phụ tá của nhà ngoại giao này cho biết vào ngày 27 tháng 9, đây là bước chuyển chiều mới nhất trong chính sách ngoại giao khó đoán của tân Tổng thống Philippines. Ông Fidel Ramos, cựu Tổng thống Philippines, sẽ đi Bắc Kinh khi thời điểm chín mùi, một người phụ tá của ông cho biết. Tin về việc hủy bỏ chuyến đi được đăng trên website của Tòa đại sứ Philippines tại Bắc Kinh. Sau chiến thắng trong vụ kiện bản đồ lưỡi bò hồi tháng 7, Tổng thống Duterte giao nhiệm vụ cho ông Ramos, 88 tuổi, khởi sự các cuộc đối thoại với Trung Quốc. Trước khi bị hủy, chưa có loan báo chính thức nào được đưa ra về chuyến đi hoặc giả ông dự định sẽ gặp ai. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa phản đối yêu cầu bình luận về việc này. Một nguồn thạo tin cho Reuters biết lý do hủy chuyến đi là vì trùng lắp với thời biểu của Tổng thống Duterte. Theo dự kiến, Tổng thống Philippines sang thăm Việt Nam bắt đầu từ chiều ngày hôm qua. Trong bài diễn văn hôm 27 tháng 9, ông Duterte nhắc lại hy vọng biến Trung Quốc thành một người bạn mới của Philippines cùng với Nga, đồng thời tuyên bố từ giờ cho đến năm sau, Manila sẽ bước vào nhiều liên minh mới. Những phát biểu này được đưa ra giữa lúc tân Tổng thống Philippines khẳng định sẽ không để cho Hoa Kỳ áp đặt lên Philippines điều gì nữa. Hải quân Nhật loan báo không tuần tra ở Biển Đông. Quan chức hải quân cao cấp nhất của Nhật tuyên bố Tokyo không có kế hoạch tiến hành các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông, cho dù là đơn phương hay phối hợp với hải quân Mỹ. Tuyên bố này trái với phát biểu trước đây của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Tomomi Inada. Đô đốc Take trong tuần này loan báo, dù Nhật mạnh mẽ ủng hộ các hoạt động tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông, nhưng không có kế hoạch tiến hành hay tham gia các cuộc tuần tra chung trong khu vực. Trước đó trong tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật tuyên bố Tokyo sẽ gia tăng sự hiện diện quân sự ở Biển Đông thông qua một loạt các cuộc tuần tra hậu thuẫn Mỹ và các đồng minh. Đô đốc Take và các giới chức hải quân nước ngoài tham dự một cuộc họp hôm 26 tháng 9 tại Cục Quốc gia Nghiên cứu Châu Á ở Washington. Phó Đô đốc Tim Barrett, người đứng đầu Hải quân Úc, cho hay việc có tiến hành các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông hay không và thực hiện thế nào là một quyết định quốc gia, nhưng Hải quân Úc sẵn sàng thực hiện bất kỳ mệnh lệnh nào của chính phủ.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Hoa Kỳ, Quốc hội Mỹ đã biểu quyết để bác bỏ phủ quyết của Tổng thống Obama về một dự luật mà nếu được thông qua sẽ cho phép gia đình các nạn nhân kiện Ả Rập Xê Út về các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Như tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi, kết quả của biểu quyết tại Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ đạt đa số áp đảo và đánh dấu lần đầu tiên một phủ quyết của Tổng thống Obama bị lật ngược. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây.
15 năm sau các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9, các nhà lập pháp Mỹ đã hành động quyết liệt để cho phép các vụ kiện chống lại các chính quyền nước ngoài bảo trợ cho khủng bố trên đất Mỹ. Tranh đấu cho dự luật này là thân nhân của những người đã mất đi người thân vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal của Đảng Dân Chủ, đại diện cho bang Connecticut, phát biểu.
These families will never get back their loved ones, but they deserve justice.
Gia đình của các nạn nhân đã vĩnh viễn mất đi người mình yêu thương, nhưng họ xứng đáng được hưởng công lý và được ra trước tòa.
Thượng nghị sĩ John Cornyn của Đảng Cộng Hòa, đại diện cho bang Texas, đồng tình với quan điểm đó.
Đạo luật công lý chống hành động khủng bố JASTA sẽ đánh đi một thông điệp tới những bên bảo trợ cho các cuộc tấn công khủng bố trên đất Mỹ, kể cả các chính quyền nước ngoài. Họ sẽ phải trả lời những chất vấn của những nạn nhân và trả giá cho những sự chết chóc và phá hoại mà họ đã gây ra.
Chống đối biện pháp này, Tòa Bạch Ốc lập luận rằng biện pháp ấy sẽ đặt các công dân Mỹ ở nước ngoài vào vị thế nguy hiểm, bởi vì nó phương hại tới khái niệm về quyền miễn tố của các chính quyền nước ngoài. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc George Earnest nói:
The United States of America is more deeply engaged in more countries around the world than any other country in the world.
Hoa Kỳ tương tác sâu rộng với nhiều nước trên khắp thế giới hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Thế cho nên tạo ra những trường hợp ngoại lệ cho quyền miễn tố của các chính quyền nước ngoài sẽ khiến Hoa Kỳ gặp nhiều rủi ro hơn bất cứ nước nào khác trên thế giới.
Tuy nhiên, lập luận đó vẫn không thuyết phục được nhiều người trong số các đồng minh hàng đầu của Tổng thống Obama tại Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ. Thượng nghị sĩ Ben Cardin của Đảng Dân Chủ nói:
The risk of shielding the perpetrators of terrorism from justice.
Đặt lên bàn cân thì nguy cơ bao che cho những kẻ thực hiện hành động khủng bố để họ trốn tránh công lý, nặng hơn là nguy cơ các nước khác sẽ đáp ứng như thế nào với dự luật này.
Trong số 19 tên khung tặc đã thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, thì có tới 15 người là công dân Ả Rập Xê Út. Gia đình của các nạn nhân từ lâu vẫn tin rằng có một số thành phần Ả Rập Xê Út đã tiếp tay với những kẻ khung tặc cướp phi cơ. Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út từ lâu vẫn bác bỏ những lời tố cáo, nói rằng họ không có đóng bất cứ vai trò nào trong các cuộc tấn công khủng bố đó và đã cảnh cáo là sẽ có những hậu quả nếu dự luật đạo luật công lý chống hành động khủng bố được Mỹ thông qua.
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Tự do Gary Johnson đã để lộ ông không có đủ kiến thức về các vấn đề quốc tế khi ông không nói ra tên được một nhà lãnh đạo nước ngoài. Đây là lần thứ hai ứng cử viên này để lộ mình thiếu kiến thức về ngoại giao. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào tối hôm qua, người dẫn chương trình Chris Matthew của đài MSNBC yêu cầu ứng cử viên tổng thống này nêu tên nhà lãnh đạo nước ngoài mà ông thích nhất. Ông Johnson đã chết lặng và không nói ra được tên của một người nào. Cựu tổng thống của Trong khi đó, người đồng hành của ông là cựu tổng thống bang Massachusetts William Weld nói người ông thích là cựu tổng thống Do Thái Shimon Peres vừa mới qua đời ngày hôm qua. Ông Matthews ngay sau đó đã quay sang ông Johnson và ép ông này phải đưa ra tên một nhà lãnh đạo còn sống ở bất kỳ quốc gia nào. Và lúc này thì ông Johnson mới nói, tôi nghĩ là tôi đang suy nghĩ quá nhiều về Aleppo. Ông muốn ám chỉ đến câu hỏi phỏng vấn trước đó, hỏi ông về thành phố Aleppo mà ông đã nói rằng Aleppo là gì, khi mà nơi này được xem là một điểm nóng trong cuộc nội chiến kéo dài hơn 5 năm. Người dẫn chương trình Mastil đã lặp lại câu hỏi và ông Johnson đã trả lời rằng cựu tổng thống của Mexico. Nhưng khi ông Mastil hỏi là người nào, ông Johnson lúng túng và nói, tôi đang bị tê não.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, Tổ chức Nhân quyền Ân xá Quốc tế đang cáo buộc Hungary vi phạm luật pháp quốc tế trong cách đối đãi với những người xin bảo hộ tị nạn. Budapest phủ nhận họ vi phạm bất kỳ luật nào. Lời cáo buộc được đưa ra trước một cuộc trưng cầu dân ý theo lịch được tổ chức vào ngày Chủ nhật, ngày 2 tháng 10, về việc liệu Hungary có nên chấp nhận một kế hoạch của Liên hiệp châu Âu cho hạn ngạch người tị nạn mang tính bắt buộc hay không. Thông tin viên của đài chúng tôi tường trình từ London qua phần trình bày của Linh Đan.
Trên đường phố ở thủ đô Budapest và những thành phố khác, những biển quảng cáo được chính phủ tài trợ nói rằng những vụ tấn công nhắm vào phụ nữ đã gia tăng kể từ khi cuộc khủng hoảng di dân bắt đầu, và rằng những vụ tấn công khủng bố ở Paris là do người nhập cư thực hiện, dù hầu hết những kẻ tấn công là công dân Pháp hoặc Bỉ. Một tờ rơi do chính phủ ấn hành thúc giục người Hungary bỏ phiếu chống lại hạn ngạch người tị nạn, nói rằng người nhập cư đã tạo nên những khu vực cấm vào trên khắp châu Âu. Ông Todor Gados thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng luận điệu bài người bài tị đã lên cơn sốt đỉnh điểm.
The government
Chính phủ và những cơ quan chức năng khác của Hungary đã đổ hàng triệu euro vào một chiến dịch quảng cáo mà rõ ràng là mang tính bài ngoại, liên kết quyền xin bảo hộ tị nạn với hành vi phạm tội mà không có bất kỳ dữ liệu đáng tin cậy nào.
Nhưng những cuộc khảo sát ý kiến cho thấy hầu hết người dân Hungary thông cảm với quan điểm của chính phủ nước họ. Một người dân ở Budapest nói rằng di dân không biết cách cư xử. Họ ăn cắp, họ cưỡng hiếp phụ nữ, họ mang theo vũ khí, họ tổ chức và thực hiện những hành động khủng bố. Hungary đóng cửa biên giới của mình với Serbia và Croatia cách đây một năm. Ân xá quốc tế nói di dân thường bị buộc phải trở về Serbia, một hành động vi phạm luật pháp quốc tế và thường xuyên hứng chịu vũ lực thái quá, bao gồm bị đánh đập và bị chó rượt đuổi. Tổ chức nhân quyền này nói rằng nhiều người tị nạn nộp đơn xin bảo hộ tị nạn ở Hungary đang bị câu lưu. Ông Gardos cho biết thêm.
Việc câu lưu những người tị nạn chỉ có thể được chỉ thị trong những hoàn cảnh đặc biệt dựa trên hoàn cảnh cá nhân của người xin bảo hộ tị nạn. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi nhận thấy ở Hungary tại thời điểm chúng tôi tìm hiểu là 60% những người xin bảo hộ tị nạn tại nước này bị đưa vào những trung tâm tạm trú khép kín.
Chính phủ Hungary cho biết chỉ có người dân Hungary mới có quyền quyết định họ muốn chung sống với ai. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary công kích gay gắt chính sách bảo hộ tị nạn của châu Âu. Migratory policies which
consider every migrant refugees. Chính sách di trú cứu xét mọi người tị nạn, nhập cư đã thất bại. Chính sách di trú muốn buộc các nước phải nhận hàng ngàn di dân trái với ý muốn của người dân nước họ đã thất bại.
Hội ân xá quốc tế đang kêu gọi EU thi hành những biện pháp kỷ luật đối với Hungary nếu nước này tiếp tục vi phạm luật và những chỉ thị của khối về việc đối đãi với người tị nạn.
Và bây giờ mời quý vị đến với chuyên mục khoa học.
Nếu bạn cảm thấy mình già hơn tuổi của mình thì có lý do. Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng con người già đi ở những mức độ khác nhau. Trong một số trường hợp, già nhanh hơn nhiều so với tuổi thực của họ. Một nhóm nghiên cứu quốc tế nói có thể có một nguyên nhân vì sao một số người vẫn trẻ khi đã vào tuổi già lầm cầm. Các nhà nghiên cứu của Mỹ, Anh, Israel và New Zealand đã quan sát điều này ở những người tuổi 38 và thấy tuổi cơ thể của mỗi người đều khác nhau. Một số cơ thể ở tuổi 38 vẫn còn đang ở tuổi 20 và một số khác thì đã ở tuổi gần 60. Ông Dan Belsky là giáo sư về lão khoa tại trung tâm Duke và là một tác giả của nghiên cứu này. Ông nói những kết quả nghiên cứu trong đó cho thấy con người bắt đầu suy yếu về mặt cơ thể nhanh hơn hay chậm hơn từ lúc tuổi còn khá trẻ, không như những gì mà chúng ta thường nghĩ. This is time of life, peak health.
Đây là đỉnh cao của cuộc sống với sức khỏe tốt nhất. Bạn sẽ không thấy sự thay đổi nào. Do vậy, khi chúng tôi thấy sự thay đổi thì rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên thứ hai là sự đa dạng nhiều như thế nào trong sự thay đổi đó có trong dân số. Thực sự là mọi người lão hóa rất chậm hoặc rất nhanh.
Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ nghiên cứu Dunedin, một khảo sát dài hạn về sức khỏe ở New Zealand để tìm kiếm manh mối cho các tác nhân có liên quan tới sự lão hóa. 18 chỉ dấu sinh học bao gồm tính toàn vẹn mạch máu, các chức năng của thận và gan, các thông số về khả năng trao đổi chất và đề kháng được đo lường trong một nhóm 1.000 người bắt đầu từ độ tuổi 26. Các chỉ dấu sinh học được đo lường lại khi những người tham gia bước vào tuổi 32 và một lần nữa ở tuổi 38. Theo ông Belsky, họ tiến hành các xét nghiệm thường được dành cho những người già trên những người tham gia.
Chúng tôi xét nghiệm sự cân bằng của họ, chúng tôi xét nghiệm sự cường tráng của họ, chúng tôi xét nghiệm sự phối hợp động cơ của họ, chúng tôi phỏng vấn họ về những hạn chế về mặt cơ thể mà họ có thể có, về việc có vấn đề khi trèo cầu thang, mang vác đồ mua từ siêu thị, đi bộ một dặm, và chúng tôi cũng làm các xét nghiệm khả năng nhận thức của họ. Và cái mà chúng tôi nhận thấy là những con số nghiên cứu mà chúng tôi đo được ở những người lão hóa nhanh hơn cho thấy họ có nhiều vấn đề về cơ thể hơn, họ yếu hơn, họ có sự cân bằng kém, cơ thể họ không được phối hợp và họ thường cho biết những giới hạn về cơ thể hơn, và họ giờ đây ở tuổi 38 và hầu như không có bệnh mãn tính nào.
Do đó, các nhà nghiên cứu tiến hành cái mà bằng cách nào đó được gọi là thí nghiệm giấy quỳ tuyệt đối về sự lão hóa. Họ hỏi các sinh viên đại học nhìn vào các bức ảnh của những người tham gia.
Họ đánh giá những khuôn mặt đó thông qua vẻ già nua hoặc vẻ trẻ trung, và những con số nghiên cứu y chang mà chúng tôi đo lường với những người lão hóa nhanh cũng được các sinh viên đại học của trường Duke đánh giá là trông già nua.
Các kết quả nghiên cứu này được đăng tải trên tạp chí khoa học Proceedings của Viện Khoa học Quốc gia. Bằng việc nghiên cứu tỷ lệ lão hóa, các nhà nghiên cứu hy vọng họ có thể có được bước tiến lớn về một tuổi nào đó liên quan tới các căn bệnh trong giai đoạn đầu của cuộc sống của một con người. Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Cứ trong 20.000 cho đến 25.000 gen trong bộ nhiễm sắc thể của con người thì chỉ có một gen đóng vai trò làm chuyển màu tóc và hói đầu. Nó còn là gen gây ra tóc bạc không thể tránh khỏi. Nhưng nghiên cứu mới cho thấy rằng chúng ta có thể một ngày nào đó làm chậm được sự không thể tránh khỏi này. Nhiều người tự hào với tóc bạc, nhưng có những người khác lại mệt mỏi với việc tiêu hàng đống tiền vào việc thường xuyên phải nhuộm tóc bạc. Một người đi mua sắm ở Vox Pop London nói:
Nếu tôi có sự lựa chọn để thay đổi và không trở nên bạc tóc, thì tôi sẽ chọn, bởi vì tôi sẽ tiết kiệm được nhiều tiền.
Nghiên cứu về sinh vật học lão hóa của con người, các nhà nghiên cứu của khoa sinh học tế bào và phát triển của trường Đại học London đã thu thập được các mẫu từ hơn 6.000 người tình nguyện ở Mỹ Latin có độ tuổi từ 18 đến 45. Họ tìm cách phát hiện ra gen nào trong số đó có liên hệ tới màu, độ dày và hình dáng của tóc. Hóa ra là một loại gen có tên RAF4 có mối liên hệ nhiều nhất tới sự bạc tóc. Nhà di truyền học Kaustubh Adhikari của trường Đại học College London nói với VOA.
This genetic variant of IRF4 has two forms. One form is present worldwide and the other form is present on.
Loại gen IRF4 có hai dạng, một dạng có ở trong con người trên khắp thế giới và dạng còn lại chỉ có ở trong những người châu Âu. Và chúng tôi thấy rằng dạng đặc biệt chỉ có ở người châu Âu làm cho bạn có nguy cơ gần gấp đôi bị bạc tóc.
Những yếu tố khác như tuổi tác và môi trường cũng đóng góp vào sự giảm dần của hắc tố màu trong tóc làm cho tóc dần bạc đi. Nhưng các nhà khoa học nói khi họ hoàn toàn phát hiện ra gen RAF4 làm bạc tóc như thế nào thì họ có thể làm cho nó hết tác dụng theo mong muốn. Giáo sư Andres Ruiz Linares của trường Đại học College London cho VOA biết.
It will depend very much on the context in which you want to do that.
Nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh trong đó bạn muốn làm gì, nhưng về khía cạnh nghiên cứu để phát triển một liệu pháp để làm chậm lại hoặc ngăn chặn sự bạc tóc, thì đó là điều có khả năng làm được. Và đúng, đó chắc chắn là cái cần được nghiên cứu nhiều hơn.
Các nhà tạo mẫu tóc nói một khi có thể làm cho gen bạc tóc mất tác dụng thì nhu cầu này sẽ trở nên rất phổ biến.
Vừa rồi là bản tin khoa học hàng tuần của đài VOA với Linh Đan. Sau đây Hằng Tâm sẽ chuyển tới quý vị bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 53 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a pack rat and get rid of.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a pack rat và get rid of.
Mike's parents live in a rather small house in a quiet neighborhood. Mature trees lining the streets and well-kept gardens in the area create a lovely setting. Mike's parents don't really like gardening, but their neighbors keep their yards so neat and nice, they have to mow their lawn regularly too. They also plant roses and some flowering trees. They enjoy their yard so much more now.
Ba má của Mike sống trong một căn nhà khá nhỏ trong một khu phố yên tĩnh. cây lớn mọc hai bên đường và các vườn được săn sóc kỹ trong khu đó, làm cho khu phố thật dễ thương. Ba Ma Mai không thích làm vườn, nhưng lối xóm giữ vườn sạch, đẹp, nên họ cũng phải cắt cỏ thường xuyên. Họ cũng trồng hoa hồng và vài loại cây hoa. Bây giờ họ thích vườn của họ hơn trước nhiều.
My land, this weekend, I'll have to help my parents do some yard work and clean up the house.
Mike nói, My Lan, cuối tuần này tôi sẽ phải giúp ba má tôi làm vườn và dọn dẹp trong nhà.
That's nice. I like the neighborhood they live in. They have a large yard. Your help would be needed.
Tốt lắm. Tôi thích khu phố ông bà ở. Họ có vườn rộng. Họ cần anh giúp là phải.
I'll do some work outside, but the real work is inside the house.
Mike nói, tôi sẽ làm việc bên ngoài vườn, nhưng việc chính là ở trong nhà.
What kind of work inside the house? Renovation?
Làm việc gì trong nhà? Sửa nhà hả?
No, no construction. The problem is my mother is a pack rat.
Mike nói, không, không sửa chữa gì hết. Vấn đề là, má tôi là một pack rat.
She's a pack rat? What do you mean?
Bà là một pack rat à? Anh có ý nói gì?
A pack, P-A-C-K, rat, R-A-T, is a rodent which collects a variety of small objects in its nest. As an idiom, it refers to a person who collects many things.
Mike nói, a pack, P-A-C-K, rat, R-A-T, là một con chuột mà thích tha về nhiều thứ nhỏ và tổ của nó. Dùng làm thành ngữ, a pack rat, chỉ một người thích thu thập nhiều đồ vật.
So, your mother is a pack rat. She has many things in the house.
Vậy mà anh là một pack rat. Bà có nhiều đồ vật ở trong nhà.
Right. The house is not large. It has two bedrooms, a den, a small living room, two bathrooms, and a kitchen.
Mike nói, đúng. Căn nhà không rộng, có hai phòng ngủ. Một phòng chứa đồ nhỏ, một phòng khách nhỏ, hai phòng tắm, và một bếp.
That seems quite large. Your mom has space to store things.
Nghe khá lớn, mà anh có chỗ để mà chứa đồ.
Not for her. As I said, she's a pack rat. Whenever she finds a good sale, she buys. She has bought so much clothes on sale, but she doesn't discard her old ones. So, her closets are filled to the top.
Mike nói, không đủ cho bà. Như tôi nói, bà là một pack rat. Mỗi khi thấy có bán son là bà mua. Bà đã mua nhiều quần áo lắm, mà quần áo cũ không bỏ đi. Vì vậy, tủ áo đầy lên đến nóc.
So, what are you going to do to help?
Vậy thì anh sẽ giúp được gì?
My land, can you come along and help me?
Mike nói, My Lan, cô cùng đi với tôi giúp tôi được không?
Sure, I can do that.
Chắc chắn, tôi làm được điều đó.
My mom will sort out the clothes she wants to keep. We'll pack up those she doesn't need and give them away. There are charity groups which will distribute them to the needy ones.
Mike nói, Má tôi sẽ soạn ra các quần áo bà muốn giữ lại. Mình sẽ đóng thùng các thứ bà không cần và đem cho đi. Có các tổ chức từ thiện nhận quần áo và đem cho người nghèo.
Let's work together. It'll be much faster.
Mình cùng làm sẽ nhanh hơn nhiều lắm.
Not only clothes, my mom packs up dishes, pots and pans, and a million other things. In fact, the rooms look so much smaller because they are so clustered.
Mike nói, không phải chỉ có quần áo. Má tôi còn thu thập chén bát, nồi chảo và triệu thứ khác. Thực ra, các phòng trông nhỏ đi vì nhiều đồ quá.
Then we really need to help her tidy up the house. When I have a house of my own, I'd leave a lot of open space.
Vậy thì chúng ta thực sự cần giúp bà làm cho chỗ đó gọn gàng. Khi tôi có căn nhà riêng, tôi sẽ để nhiều chỗ trống cho thoáng.
Well, help her get rid of many things.
Mike nói, mình sẽ giúp bà get rid of nhiều thứ. Get rid of? Get rid of?
Yes, get. G-E-T. Rid. R-I-D. Of. O-F. Means discard, eliminate.
Mike nói, đó, get, G-E-T, rid, R-I-D, of, O-F, nghĩa là bỏ đi, vứt đi, dẹp đi. Okay, so we'll help her get rid of the items she doesn't need by giving them away. We don't throw them in the trash. If they're still good, please. Okay, vậy chúng ta sẽ giúp bà bỏ đi những thứ bà không cần bằng cách đem cho đi. Ta không vứt ra thùng rác những thứ còn tốt nhé.
Most of the things are still quite good. Some are even new. But as a pack rat, she ends up having so much in that house.
Mike nói, phần lớn các thứ của bà còn khá tốt. Một số còn mới nữa. Nhưng bà là pack rat, người thích ôm giữ, thu thập đủ thứ. Nên rốt cục, bà có nhiều thứ quá ở trong nhà. I suppose the work will be easy. I don't mind helping. Tôi nghĩ việc này dễ. Tôi không cảm thấy phiền hà gì hết khi giúp anh.
The work will be easy, yes. Convincing her to get rid of things is not. Let's try our best. We'll have my father on our side for sure.
Mike nói, việc làm đó sẽ dễ. Việc thuyết phục được bà bỏ đi các thứ thì không. Ta sẽ cố. Chắc chắn sẽ có ba tôi về phía mình. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. A pack rat, nghĩa là một người thích ôm giữ thu thập. Và get rid of, có nghĩa là bỏ đi. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Liên Hiệp Quốc ước tính hiện có hơn 65 triệu người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa. Khoảng 21 triệu người trong số này đã vượt qua các đường biên giới quốc tế, trong khi số còn lại vẫn ở trong nước nhưng không thể trở về nhà. Không quá đáng khi nói rằng tình trạng này đã trở thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo toàn cầu và là thảm họa tại một số nơi, theo phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tại New York vào ngày 19 tháng 9, trong một phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về người tị nạn và di dân.
It is in the world's singular interests, best interests, and it is right to ensure that
đây là những lợi ích duy nhất, những lợi ích tốt nhất và là điều phải làm để bảo đảm rằng những người cần có một mái nhà mới cho dù ở trong nước hay ở ngoài biên giới nước họ đều có thể thực sự tìm được một nơi để sống an toàn, có thực phẩm, thuốc men, trường học và thời gian để lập kế hoạch cho những gì xảy ra kế tiếp. Nhiệm vụ cung cấp những điều này cho người tị nạn hầu hết rơi vào tay những quốc gia trực tiếp bị lôi kéo vào cuộc xung đột, những nước láng giềng và những quốc gia dọc theo những đường biên giới gần đó. Tuy nhiên, trách nhiệm hỗ trợ được tất cả các nước chia sẻ, do đó chúng ta phải làm phần mình để nỗ lực chấm dứt các cuộc chiến tranh chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo động, tôn trọng nhân quyền và hỗ trợ những chính sách quản lý làn sóng những người dời cư một cách nhân đạo và hữu hiệu. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chấp thuận tuyên ngôn New York về người tị nạn và di dân, một tài liệu không mang tính ràng buộc nhằm tiêu chuẩn hóa cách đáp ứng với tình cảnh của những người tị nạn, cung cấp giáo dục tốt hơn cho trẻ em và thăng tiến cơ hội làm việc cho những người tị nạn. Ngoại trưởng Kerry nói tiếp, thế giới biết phải làm gì để đáp ứng một cách có hiệu quả với thách thức to lớn chúng ta phải đối mặt. Ghi nhận Hoa Kỳ là nước viện trợ nhân đạo cũng như cứu trợ người tị nạn lớn nhất trên thế giới, Ngoại trưởng Kerry nói, khoảng cách giữa ngân quỹ đang có và đang cần vẫn còn rất lớn. Chúng tôi quyết tâm làm việc với tất cả quý vị nhằm tạo thêm cơ hội cho người tị nạn, cung cấp đầy đủ hơn cho những nhu cầu đặc biệt của phụ nữ, trẻ em và những người đang gặp nguy cơ bị đàn áp, và tiếp trợ thêm cho các quốc gia đang ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng nhân đạo. Để đạt được mục đích này, và hơn thế nữa, chúng tôi mong mỏi sự hỗ trợ của quý vị và chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực hết mình.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Khánh An sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Có ít nhất một người chết và hơn 75 người bị thương trong một tai nạn xe lửa vừa xảy ra ở Hoboken, bang New Jersey, cách thành phố New York khoảng 7 dặm. Tin cho hay con tàu đã đâm vào một nhà ga trong giờ cao điểm vào sáng ngày hôm nay, gây thiệt hại nghiêm trọng. Nhà ga trên đã bị đóng cửa và các chuyến tàu đi và đến Hoboken đều bị đình chỉ. Các đội cứu hộ đang có mặt tại hiện trường của vụ tai nạn, hiện chưa xác định được nguyên nhân của vụ tai nạn. Đài CNN vừa cập nhật cho biết hiện tất cả các nạn nhân bị kẹt trong tàu đã được đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngày hôm nay nói ông sẽ gây sức ép lên Nga để hậu thuẫn các nỗ lực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm truy tố những người chịu trách nhiệm trong việc bắn hạ một chiếc máy bay của Malaysia ở miền đông Ukraine hồi tháng 7 năm 2014. Ngày hôm qua, các nhà điều tra quốc tế công bố các kết luận điều tra cho thấy chiếc máy bay đã bị phi đạn địa đối không của Nga bắn hạ. Các phi đạn này đã được vận chuyển vào Ukraine từ Nga. Cũng trong ngày hôm nay, Nga cho biết nước này ủng hộ lệnh ngừng bắn 48 giờ tại thành phố Aleppo ở miền Bắc Syria, nhưng không ủng hộ một thỏa thuận ngừng bắn dài ngày hơn do Hoa Kỳ đề xuất. Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói trong một cuộc ngừng bắn kéo dài một tuần sẽ tạo điều kiện cho các chiến binh tập hợp lại và bổ sung quân dụng. Quân đội Ấn Độ ngày hôm nay cho biết đã tiến hành các cuộc không kích chuẩn xác vào các chiến binh bị nghi ngờ ở dọc biên giới với Pakistan, nhưng Islamabad đã bác bỏ tuyên bố trên và gọi đó là một sự cố giao chiến qua biên giới. Các cuộc không kích diễn ra tiếp sau một cuộc tấn công quân sự vào một căn cứ quân đội Ấn Độ hồi đầu tháng này tại Kashmir, giết chết 18 binh sĩ. Một phúc trình do Tổ chức Ân xá Quốc tế công bố ngày hôm nay cáo buộc các lực lượng chính phủ Sudan dường như đã sử dụng vũ khí hóa học ở các khu vực hẻo lánh ở Darfur. Một cuộc điều tra do Tổ chức Nhân quyền Quốc tế thực hiện viện dẫn những chứng cứ ghê rợn cho thấy có ít nhất 30 cuộc tấn công có phần chắc là bằng vũ khí hóa học đã diễn ra, cướp đi mạng sống của từ 200 đến 250 người. Nghi phạm của vụ xả súng ở trường tiểu học bang South Carolina, Mỹ, được các nhà chức trách cho rằng đã giết chết cha của mình trước khi thực hiện vụ xả súng. Nghi can hiện đang bị câu lưu, phát ngôn nhân của Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Địa hạt Anderson cho biết, các nạn nhân đã được đưa tới một trung tâm điều trị ở địa phương. Tin cho hay một trong hai học sinh bị bắn đã được trực thăng chở thẳng tới trung tâm điều trị Greenfield Health System và em này đang trong tình trạng nguy cấp. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Tự do Gary Johnson để lộ ông không có đủ kiến thức về các vấn đề quốc tế khi trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày hôm qua, người dẫn chương trình yêu cầu ứng cử viên này nêu tên một nhà lãnh đạo nước ngoài mà ông thích, nhưng ông này đã không thể nêu lên được một tên nhà lãnh đạo nào.
Phần tóm lược tin tức đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Nguyễn Trung và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.